Cái vấn đề mà chánh pháp rồi tà đạo này nọ thì dĩ nhiên là cái đầu tiên hết đó thì mình cũng phải biết cách phân biệt. Và muốn phân biệt như vậy thì thường thường thì dĩ nhiên rồi, đầu tiên hết thì mình dựa vô cái lòng tin, cái tín ngưỡng. Nếu mà nói theo mỗi tôn giáo thì tôn giáo nào cũng coi mình là chính, thì các tôn giáo khác là ngoại hay là tà, thì đạo Phật cũng như vậy. Lý do là bởi vì nếu mà có một cái khác nó cũng chính thì không lẽ cái gì mà nó chính và nó đúng thì nó có hai lượng. Điều nữa là nếu mà có hai cái đúng thì hai cái đó nó là một nhau rồi. Do đó nên có thể nói là không cần phải có thêm một cái khác nữa. Tức là nếu có một đạo nào là chân chính rồi thì Đức Phật không cần phải ra đời nữa. Nhìn theo đạo Phật như vậy. Cho nên phải nói là đối với đạo Phật cũng giống như mọi tôn giáo khác, đạo Phật là chánh đạo. Các tôn giáo khác là tà đạo hoặc là ngoại đạo. Thành ra một khi mình theo đạo Phật, mình là người Phật tử, dĩ nhiên theo đạo Phật nó là mình đi chánh đạo. Mình theo đạo khác đó là ngoại đạo hay là tà đạo. Thì bây giờ cái đầu tiên mình nhìn đó, thì đối với người Phật tử thì đạo Phật là chánh. Còn cái chữ tà với chữ ngoại thì nó như vậy, tức là ngoài đạo Phật ra là ngoại đạo hết. Còn cái chữ tà thì đúng theo như trong đạo Phật, cái chữ tà là để chỉ cho tà kiến. Tà kiến đó do kiến đó nó mới thành ra, tại vì mình thực hành, tức là gọi là đạo. Đạo là con đường, nhưng mà thực hành có nghĩa là mình đi trên cái con đường đó. Thành ra do đó cho nên một khi mà người nghe cái chữ đạo thì mình thường chỉ nghĩ là tôn giáo, nhưng mà đúng ra nó chỉ là con đường thôi. Cái con đường đó là con đường tinh thần. Và mình đi không phải bằng hai chân của mình, mà mình đi bằng cái sự hiểu biết và tu tập, tập luyện cái tinh thần của mình. Thì như thế gọi là đạo, gọi là đi đạo, đi trên con đường đạo. Thì đi là phải có hướng, phải có ánh sáng, phải có thấy thì mới đi được. Người mù làm sao đi? Nếu người ta có đi, người ta cũng phải nhờ đến một cái phương pháp nào đó. Thế khi người ta không thấy đường, người ta đi không đi được. Cho nên cái mà dẫn đường, cái chỉ đường, đó là cái thấy, cái biết mình kêu là kiến. Thì bất cứ một cái đạo nào, một con đường nào để mình đi, mình tu tập á, nó cũng bắt đầu bằng kiến hết. Thành ra vì vậy khi nói tà đạo thì có nghĩa nó phải bắt đầu bằng tà kiến. Thì tà kiến ở đây á, theo như trong đạo Phật đó là không chấp nhận nhân quả, là bác bỏ nhân quả, không cho là có nhân quả. Thì lúc đó mình mới dùng cái chữ tà. tà kiến. Thí dụ như là thời Đức Phật đó, mà các vị lục sư ngoại đạo, tức là có sáu thứ ngoại đạo, tuy rằng dùng cái chữ ngoại đạo, nhưng mà trong cái ngoại đạo đó, nó có nhiều cái tà kiến, tức là tà đạo. Tức là có những vị họ chủ trương là không có nhân quả, giết người không có tội, rồi hoặc là chết là hết, rồi hoặc là có sinh tử đó nhưng mà không có tội lỗi. Và cuối cùng thì nó sinh tử, mình sinh tử đến một lúc nào đó thì tất cả đều giải thoát. Tức là họ chủ trương như vậy, nó không có nhân quả nữa. Thì không có nhân quả như vậy nó bị kêu là tà đạo. Tại sao họ chủ trương là không có tội lỗi? Tại vì họ nói là mình không có cái gì kêu là linh hồn, cái gì hết á. Thì cái chỗ này ấy, mình cũng nghe Đạo Phật nói không có linh hồn, không có ngã, không có gì. Nhưng mà mình phải hiểu khác. Đạo Phật nói không có linh hồn, không có ngã là và không có một cái linh hồn, cái ngã có thật. Mà cái linh hồn, cái ngã đó nó chỉ do nghiệp lực. Tức là nó theo, nó là một kết quả của nhân thôi. Nhân là nghiệp. Thành ra nó là quả, thành ra nó không thể còn hoài, nó không thể có thật. Nó biến chuyển. Thì Đạo Phật nói không có ngã, không có linh hồn đó, có nghĩa là không có cái ngã linh hồn thật. Còn đây các nhà ngoại đạo họ chủ trương là, các nhà tà đạo, tà kiến họ chủ trương là không có cái đó. Tức là họ chỉ vật chất thôi. Cái tôi mình nó chỉ là vật chất này. Mà cái vật chất nó không có một cái tôi trong đó. Thành ra khi mà một con dao nó đâm vào trong cái vật chất này thì không có ai chết hết á. Thành ra không có tội, mà nó không có giết cái gì hết á. Tại vì con dao cũng là một cái vật chất mà mình đặt vô trong một cái vật chất khác thì tại sao lại có lỗi, có tội. Cũng như giờ tôi lấy cái này tôi đặt vô đây thì đâu có tội. Nhưng mà nếu giờ mà tôi leo lên đầu người nào tôi ngồi như vậy á thì bảo là có tội. Nhưng mà tôi, cái thân tôi, thân người đó cũng vật chất, hai cái này cũng vật chất. Thành ra không có một cái tôi, họ chủ trương vậy, thế cho nên không có tội. Chỉ có vật chất và vật chất. Cho nên một con dao nó đi xuyên qua một cái xác thịt này, nó đâu có giết ai đâu. Đâu có gì chết, không có cái gì sống, có tội lỗi, không có gì hết ạ. Thành ra vì vậy cho nên họ nói là cái vấn đề đó đối với họ không có nhân quả nữa. Một số thì họ chủ trương là chết là hết. Chết là hết, thế cho nên đời sống này nó chỉ có duy nhất, mỗi người chỉ có duy nhất một cái đời sống. Và thì tại sao lại phải làm thiện lánh giữ? Tại sao lại phải giữ cái đạo đức này, cái luân lý kia, mà sao mình chỉ có một đời sống nhưng mình không hưởng? Cái an lạc nó nằm chỉ có trong cái giai đoạn này thôi. Mình có duy nhất cái này mình phải hưởng. Mình nhường nhịn để làm gì? Mình cứu người để làm gì? Nó đâu có kết quả, bởi vì mình chết là hết rồi. Mình làm những chuyện đó để làm chi vậy? Nó không có nghĩa lý. Tự nhiên tại sao mình phải nhường nhịn, tại sao mình phải như vậy? Thành ra đời sống là phải hưởng thụ. Đối với những nhà đó họ cho chết là hết, cho nên không có nhân quả. Chỉ có một đời sống này cho nên phải hưởng thụ. Người nào hưởng được thì người đó là thành công, tức là người đó được hưởng. Và rồi chết thì hết, không có gì nữa hết. Còn cái thứ ba là lần cái giờ mà cứ luân hồi đầu thai rồi đến một kiếp nào, thí dụ trải qua 1 triệu kiếp rồi thì đều giải thoát hết. Thành ra cũng cần gì phải làm thiện, cũng cần gì phải sợ làm ác gì hết. Cái người làm ác cũng đừng có sợ hãi, cái người làm thiện cũng đừng có nghĩ là ta đây gì hết, thích sao làm vậy. Bởi vì cứ sau 1 triệu kiếp thì quý vị giải thoát hết. Thành ra trong cái lúc này nó không có nghĩa lý gì hết á. Cứ sống đi, sống sao cũng được, thích gì làm đấy. Bởi vì bây giờ mình có làm, mình có cứu giúp 100, 1000 người thì sau 1 triệu kiếp mình cũng giải thoát. Mà người kia người ta có giết hại cả 100, cả 1000 người, sau 1 triệu kiếp người ta cũng giải thoát. Nên đời sống nó không có nghĩa lý nữa, không có chuyện thiện ác, không có cái gì, không có những cái đó, mất ý nghĩa hết. Thành ra những nhà đó là trong đạo Phật kêu là tà kiến, gọi nó là tà đạo. Còn ngoại đạo thì đạo Phật nói chung hết, tức là trong ngoại đạo có tà kiến, tà đạo nữa. Nhưng mà nó có một số các nhà ngoại đạo họ cũng chủ trương nhân quả luân hồi, cũng chủ trương đạo đức, chủ trương tại sao mình phải đạo đức, bởi vì nó có nhân có quả. Tại sao mình phải sống lương thiện, bởi vì đó là cái nhân để đạt được kết quả tốt đẹp. Mà ai cũng như ai, không có ai mà lại thích cái đau khổ, không có ai mà lại tránh cái sung sướng, ai cũng đi tìm cái sung sướng. Thế cho nên phải gieo cái nhân. Thành ra mình làm thiện, các vị thánh dạy cho mình điều thiện, cái thiện nó được xây dựng thế gian này, cái đạo đức được xây dựng thế gian này là vì mình tin nhân quả. Đặc biệt nữa là cái nhân quả đó là cái nhân quả đời này và đời sau, chứ không phải cái nhân quả trong cái kiếp này không thôi. À, tức là những vị đó họ nghĩ cho đời sau nữa, cho nên trong kiếp này họ phải làm. Và vì như vậy, vì nghĩ đến đời sau á, cho nên trong kiếp này có làm bao nhiêu điều thiện mà bị lỗ lã bao nhiêu nữa, mình cũng không có thấy lỗ, mình cũng có thấy tiếc, mình cũng hối tiếc, vì mình tin chắc là nó có kiếp sau, và mình làm là để kiếp sau hưởng. Do đó cho nên họ mới làm thiện, và làm thiện một cách vững chắc, bởi vì họ tin có luân hồi. Thì cái đạo đức á, nó được xây dựng trên cái luân hồi, theo nhân quả luân hồi. Nhưng mà những người đó thì họ lại nghĩ là cái tôi của mình á, nó luôn luôn nó không đổi. Cái kêu là ngã, kêu là linh hồn, nó không thay đổi, nó không biến đổi, nó cứ như vậy, nó còn hoài. Chết đời này nó sang đời sau nó chỉ như thay cái áo, nó lấy một cái thân xác khác. Đó, họ nghĩ như thế. Và cái nghiệp thiện, nghiệp gì á, chỉ là cái tôi đó nó hưởng thụ thôi, còn cái tôi đó nó không đổi. Thế cho nên nó bị kêu là ngoại đạo. Thì có thể nói là từ cái chỗ mà ngoại đạo đến cái tà đạo, hay là đến cái tà kiến, nó không có xa bao nhiêu. À, tại vì từ cái chỗ chấp là thật có đó, mà rồi có thể chấp một cái tôi nó thật có, rồi có thể mà lệch lạc. Tại vì trong đạo Phật thường nói á, nếu mà cái tôi nó thật có thì coi như là nhân quả vô nghĩa lý. Thành ra vì vậy á, một người nào mà chấp cái tôi là thật có, nó dễ đi đến tà kiến, là bác nhân quả lắm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu cái tôi nó là A thì giờ nó làm bố thí là B thì rốt cuộc nó vẫn là A. Mà nếu nó ăn cắp là C, tức là nó làm, nếu nó làm thiện nó vẫn là A, nếu nó ăn cắp là C, nó vẫn là A, nó không thay đổi. Thế vậy thì việc gì nó phải bố thí, việc gì nó phải làm thiện, là việc gì nó phải ăn cắp, tại vì nó không thay đổi. Nó không thay đổi, thế cho nên người làm ác, người đó vẫn không có bị tội, người làm thiện vẫn không được quả báo phước thiện. Cho nên đạo Phật nói nếu mà chấp cái ngã, cái linh hồn có thật thì mình dễ lạc vào tà kiến vô cùng, dù mình có chấp nhận nhân quả luân hồi. Do đó cho nên phải nói là Đức Phật kêu là những đó là ngoại đạo. Và ngoại đạo như thế là căn bản dù gì nó vẫn là tà kiến, nó không có chân chính, cái thấy, cái biết, cái hiểu của mình không có đúng. Do đó cho nên con đường đạo Phật kêu là chính đạo. Thì Đức Phật nói ra cái con đường đó, nói ra những cái cách, những cái ý nghĩa của con đường đó, và nói là cái cách thức để mình đi trên con đường đó, thì tất cả những cái gì Đức Phật nói ra nó kêu là chính pháp, là Phật pháp, là chánh pháp. Thì như vậy cái chữ mà chính pháp trong đạo Phật đó là nói cho những gì Đức Phật thuyết. Và bây giờ thì mình hiểu như vậy rồi ấy, thì mình phân biệt được, đặt ngoại đạo rằng bên. Bây giờ nói về đạo Phật thôi, thì về ở trong cái chính pháp của đạo Phật á, thì nó như thế nào, nó cũng phức tạp, chứ không phải là như mình nói là cứ đạo Phật cái là mình cho là đúng là xong hết. Thì nó lý do nó như vậy, tại sao đạo Phật phức tạp như vậy. Thì Đức Phật và trong Phật pháp có nói về tứ y. Thì ai biết tứ y? Chị Trang nhớ tứ y không? Tứ y là nương, theo, vâng theo, nghe theo, tựa vào đó, đi theo đó. Thì có bốn cái mình phải y theo. Thì thứ nhất là gì? Y pháp bất y nhân. Y pháp là y theo pháp, bất y nhân là đừng có theo người. Ví dụ như tôi ngồi đây tôi nói pháp, nghe cái pháp đó chứ đừng có theo tôi, nghe theo cái pháp đó. Thành ra vì vậy á, khi mà cái người nghe pháp á, là cái người đó nghe ý nghĩa, tìm ý nghĩa và theo cái ý nghĩa đó. Còn cái người mà nói pháp á, tốt xấu không thành vấn đề, bởi vì mình đâu theo người đó. Theo đây phải theo phe gì, không vâng theo, không tuân theo. Mình y pháp bất y nhân là thứ nhất. Thứ hai là gì? Dạ. Chưa đến. Y pháp. Y pháp bất y nhân rồi đến gì nữa? Nhớ không? Ý nghĩa bất y ngữ. Ý nghĩa bất y ngữ tức là theo cái ý nghĩa chứ đừng theo chữ. Nhưng mà cái chữ ngữ ở đây là lời nói, là cách nói. Lời nói, cách nói tức là thí dụ như có nhiều vị á, người ta nói rất hay mà do đó cho nên mình bị thuyết phục, nhưng mà cái nghĩa người ta thì nó không có hay. Nhưng mà cái cách nói người ta, cái lý luận người ta nó quá hay, mình bị cái đó. Hoặc lời nói, hoặc âm thanh, hoặc dùng văn chương chữ nghĩa nó quá hay mà mình bị thuyết phục, mình quên mất ý nghĩa rồi. Thành ra có thể nói là mình phải y nghĩa chứ đừng có y ngữ. Đức Phật dạy là như vậy. Thành ra thứ nhất là mình y pháp bất y nhân, thứ hai là y nghĩa chứ đừng y ngữ. Thì phải như vậy, là phải khi nghe là phải tìm ý nghĩa, hiểu ý nghĩa. Dù cái người ăn nói vụng về, dù cái người đó dùng chữ không khôn khéo, nhưng mà mình nghe cái nghĩa. Và dù cái người dùng chữ văn chương rất là bóng bẩy, lưu loát, nói trôi chảy, nhưng mà mình nghe cái nghĩa nó không có thông suốt thì mình không tin theo. Tại vì khi mình đi nghe pháp, tức là khi mình theo đạo là để mình nghe pháp là để hiểu nghĩa. Thành ra vì vậy phải coi chừng cái đó. Rồi thứ ba là gì? Hả? Yeah. Thứ ba là hả? Cái gì? Chị phải nói lớn lên. Chưa, cái đó thứ tư. Không, chưa. Thứ ba là y liễu nghĩa kinh. Bất liễu nghĩa kinh, tức là y theo những cái kinh liễu nghĩa chứ không y theo những cái kinh mà không liễu nghĩa. Thì trước tôi có nói về liễu rồi. Liễu nghĩa, liễu là rõ ràng, sáng suốt, rành mạch, dứt khoát, cứu cánh, tức là nó đúng, không phải nó rõ ràng thôi. Đúng cái chữ liễu này ấy, là không phải rõ ràng thôi mà nó cứu cánh, tức là nó đúng nhất. Nó đúng nhất chứ nó không phải là do phương tiện nói khác đi. Thì yêu liễu, y liễu nghĩa kinh chứ bất y bất liễu nghĩa kinh. Thì như vậy là mình phải theo những cái kinh liễu nghĩa. Tại vì nếu giờ mình không có Đức Phật ở đây thì mình phải nghe qua kinh, mình phải theo kinh, thì lúc đó mình phải dùng những kinh liễu nghĩa. Thì đến cái chỗ này mình mới thấy là trong kinh của Phật, mà kinh Phật tức là những gì Phật giảng, Phật nói, tức là trong lời nói của Phật nó đã có những cái lời nói liễu nghĩa và lời nói không liễu nghĩa. Do đó cho nên không phải là mình cứ bảo bây giờ tôi không có theo ngoại đạo tà đạo, bây giờ tôi theo đạo Phật, vậy là tôi chứng được. Mình chưa chứng được, mình chưa có chân thật, chân chính thì được. Bao giờ mà mình chưa có y theo liễu nghĩa kinh hay là liễu nghĩa pháp. Thành ra bởi vậy cho nên mình phải tìm cái kinh liễu nghĩa, tìm những cái kinh đó mà hiểu nghĩa. Thì lúc bây giờ mình mới chân chính, dù mình theo đạo Phật rồi, dù mình nghe lời nói Phật rồi. Thế vậy bây giờ thì cái gì là liễu nghĩa và cái gì là không liễu nghĩa? Thì kỳ trước tôi có nói qua liễu nghĩa tức là những cái pháp Phật, những cái pháp mà Đức Phật kêu là chân lý. Theo tiểu thừa đó là tứ đế, khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý, bốn cái chân thật. Theo đại thừa đó là thành Phật độ chúng sinh. Đó là cái, có Phật có thể nói đó là cái lý tưởng, cái mục tiêu. Thì bên cái mục tiêu bên tiểu thừa đó là Niết Bàn. Mà cái chân lý của Niết Bàn nó là khổ tập diệt đạo. Theo bên đại thừa thì cái mục tiêu là thành Phật độ chúng sinh. Còn những cái chân lý của đạo á, nó là khổ, nó là không, nó là tính không, nó là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả do tâm mà ra. Thì đó là chân lý. Mà những chân lý có nghĩa là những cái ý nghĩa liễu, chứ không phải là bất liễu, tức là ý nghĩa cứu cánh. Thì như vậy chúng ta cũng thấy là tại sao cái cứu cánh mà nó chia ra nhiều. Thế đối với tiểu thừa đó thì đời này là khổ, chắc chắn như vậy. Cái nghĩa đó nó cứu cánh. Còn bây giờ mình thấy đời có lúc vui, mình công nhận. Đức Phật cũng nói vậy. Đức Phật nói đời, cái đời sống này nó có vị ngọt của nó. Vị ngọt đó là những cái vui, cái sướng của nó. Những cái vui sướng đó, nó không có cứu cánh, nó chỉ nhất thời, nó tan biến. Nó được cấu tạo ra, nó được tạo nên, cho nên nó không vững chắc. Bản chất của nó vẫn là vô thường, cho nên cái sự thật của nó, cái sự thật cứu cánh của nó vẫn là khổ. Cho nên khi nào nói khổ, lúc đó cái nghĩa nó mới cứu cánh. Còn khi mà mình chưa nói chữ khổ là cái nghĩa nó chưa cứu cánh. Thành ra theo đại tiểu thừa nó là như vậy. Cho nên khi nào mình nghe cái pháp nào Đức Phật nói ra mà Đức Phật chưa nói đến khổ, thì mình biết ngay là cái lời nói nó chưa phải là liễu nghĩa. Cái kinh đó chưa phải là kinh liễu nghĩa. Ví dụ Đức Phật dạy sự hòa hợp trong gia đình, Đức Phật dạy cách trị dân, trị nước trong những nhà vua, nó không có khổ trong nó. Thì những kinh đó là những kinh không liễu nghĩa. Những kinh đó là vì Đức Phật biết rằng là nhà vua hay một cái gia đình nào đó họ chưa có chuẩn bị, họ chưa có đủ cái mức độ để nghe cái chân lý, nghe cái chân lý. Và họ chỉ mới có gieo cái nhân, họ chỉ mới có quy y theo mình ấy, để mà làm cái chỗ tin tưởng. Thì Đức Phật biết rằng là họ còn cái trách nhiệm, những cái bổn phận mà họ chưa có dứt bỏ được. Cái tâm thức của họ nó còn nặng nề những cái đó. Thế nên Đức Phật dạy một cái cách phương tiện, dạy họ làm tròn cái bổn phận đó, giúp ích mọi người trong cái phạm vi đó. Nó không phải là cái chân lý thật. Cái giúp ích thật sự, tức là đem lại an lạc thật sự, đó là đem lại niết bàn cho mọi người. Cái đó là liễu nghĩa. Nhưng mà họ chưa đủ sức đó, thành ra phải dạy họ một cách khác. Thì tất cả những cái kinh như thế là bất liễu nghĩa. Còn cái nào mà nói về khổ, nói về vô ngã, nói về vô thường, nói về niết bàn, đó là liễu nghĩa. Thành ra vì vậy mà theo tiểu thừa, tất cả những kinh mà Đức Phật nói về tứ đế, đó là liễu họ một cách khác. Thì tất cả những cái kinh như thế là bất liễu nghĩa. Còn cái nào mà nói về khổ, nói về vô ngã, nói về vô thường, nói về niết bàn, đó là liễu nghĩa. Thành ra vì vậy mà theo tiểu thừa, tất cả những kinh mà Đức Phật nói về tứ đế, đó là liễu nghĩa. Nhưng mà đây có một điều nữa tôi nói trước luôn, vì tôi nhớ cái gì trong đầu tôi nói liền. Khi mà Đức Phật thuyết về tiểu thừa pháp á, thì Đức Phật không nói cho các người cư sĩ nghe cái pháp liễu nghĩa đó. Thế cho nên đến khi mà ngài Cấp Cô Độc, trong cái lúc mà gần bỏ cuộc đời ra đi đó, gần chết á, lúc giờ ngài Xá Lợi Phất đến thăm á, ngài Xá Lợi Phất mới nói cái pháp về bệnh khổ vô thường vô ngã. Thì lúc bây giờ ngài cấp câu độc mới giác ngộ, rồi ngài mới tán thán cái pháp đó, rồi ngài mới nói là tại sao mà bao nhiêu lâu nay con không nghe Đức Phật nói các pháp này. Nhưng mà thực ra Đức Phật chỉ thuyết các pháp đó cho các vị xuất gia thôi, Đức Phật không nói cái pháp liễu nghĩa cho các vị đại gia. Đó cho nên ngài Xá Lợi Phất nên giải thích như vậy. Xá Lợi Phất bảo bởi vì người tại gia đó chưa có thích hợp với lại cái pháp liễu nghĩa, thế cho nên Đức Phật không thuyết, Đức Phật chỉ thuyết cho các vị xuất gia thôi. Tại vì ngài cấp cô độc thì thấy cái pháp nó vi diệu á, mình gần chết đến nơi, bệnh khổ nó hoành, nhưng mà khi nghe cái pháp đó rồi á, thì tự nhiên cái tâm lực nó mạnh ra và nó vượt qua những cái đau khổ đó và đắc quả được. Thế ra ngài mới tán thán, ngài mới bảo như vậy. Nhưng mà ở trong Phật giáo Đại Thừa á, thì cái câu mà tôi vừa nói á, y theo liễu nghĩa kinh chứ không y theo kinh không liễu nghĩa, cái đó là của Đại Thừa Phật giáo. Tại vì cái câu nói đó là nói chung cho người Phật tử, không phải nói riêng cho các vị xuất gia. Thành ra cái người tại gia cũng phải y theo kinh liễu nghĩa đối với Đại Thừa Phật giáo á. Thành ra cái này cho mình thấy một sự khác biệt nữa giữa Đại Thừa Tiểu Thừa. Rằng là bởi vì theo Đại Thừa là mọi người Phật tử đều phải đi trên cái con đường giác ngộ. Mà cái pháp Phật nói ra là nói cho sự giác ngộ, non dành riêng cho người xuất gia, mà nó dành chung cho mọi chúng sinh nữa. Nhưng những người Phật tử là những chúng sinh có cái cơ duyên để tin vào cái pháp đó, những người đó đều có quyền áp dụng thực hành. Mà một khi muốn như vậy thì phải nghe kinh liễu nghĩa. Trong khi mình thấy bên Tiểu Thừa thì Đức Phật chừa ra, không nói những cái kinh pháp đó cho các cư sĩ. Đó là mình thấy điểm như vậy. Thì trở lại vấn đề thì đối với Tiểu Thừa là như thế. Mình cứ nghe một cái kinh điển nào mà không nói khổ không vô thường này nọ gì, đây lại niết bàn là biết ngay nó không liễu nghĩa. Nhưng mà nếu mà mình đến với những kinh Đại Thừa thì mình sẽ thấy nhiều khi không nói về khổ, không nói về vô thường, không nói về vô ngã, không nói về niết bàn. Thế thì vậy các kinh Đại Thừa đó có phải là bất liễu nghĩa hay không? Nhiều khi mình nghe kinh Đại Thừa nói không, không, Bát Nhã nói toàn là không. Rồi kinh Đại Thừa nói độ chúng sinh thành Phật, đâu có nói niết bàn, đâu có nói, không có nhấn mạnh về niết bàn, không nói về khổ, không nói về vô thường. Thế mình bảo vậy thì Đại Thừa có liễu nghĩa hay không? Thì theo như Đại Thừa thì Đại Thừa bảo Đại Thừa liễu nghĩa. Tức là những cái pháp không, pháp thành Phật độ chúng sinh là liễu nghĩa, hay là tịnh độ là liễu nghĩa. Vậy thì giờ mình hỏi như thế, vậy thì cái liễu nghĩa có hai cái, liễu nghĩa của Tiểu Thừa, liễu nghĩa của Đại Thừa, vậy cái nào là mới thực sự là liễu nghĩa? Thì dĩ nhiên là nếu bây giờ quý vị gặp một thầy bên Tiểu Thừa thì thấy sẽ nói là niết bàn là liễu nghĩa, niết bàn là liễu nghĩa, thầy sẽ nói như thế. Nếu mình gặp thầy bên Đại Thừa thì thầy Đại Thừa sẽ nói là không, Phật tức là trí huệ và từ bi là liễu nghĩa, sẽ nói như vậy. Thành ra như thế nó sẽ có sự tranh chấp. Nhưng mà đây mình là người Phật tử, đây mình Phật tử Việt Nam, truyền thống Việt Nam ở Đại Thừa Phật giáo bao nhiêu đời, bao nhiêu thế kỷ rồi là Đại Thừa Phật giáo. Thế cho nên bây giờ đi chăng nữa chùa Khánh Anh này đây là đại chùa Đại Thừa. Vì vậy cho nên mình khi mà nói chuyện phân tích mình phải nhận ra cái lập trường của mình là Đại Thừa Phật giáo, thì mình nhìn theo cái lập trường của Đại Thừa Phật giáo, chứ không phải là mình tranh chấp, là tranh cãi với nhau ai đúng ai sai. Nhưng mà mình nhìn theo để cho mình thấy rõ liễu nghĩa ở chỗ nào và mình y theo đó mà đi theo. Chứ mình đi trên con đường của mình nói mình Đại Thừa, mình đi trên con đường Đại Thừa, người ta có con đường khác, rồi mình lại bảo chứ con đường nó đúng hơn. Thế vậy thì thành ra là mình không phải là Đại Thừa nữa. Thành ra mình phải đi, mình phải bảo tại sao mình đi, nó đúng ở chỗ nào. Do đó mình cần phải phân tích ra. Thế vậy thì cái vấn đề phân tích nó sẽ phức tạp, tôi không thể nói nhiều bởi vì nó thuộc về Phật Pháp, nó rất nhiều. Nhưng mà mình chỉ hiểu một cách đại cương. Tức là đối với lại tiểu thừa thì nhập niết bàn. Niết bàn có nghĩa là gì? Niết bàn có nghĩa là dứt dứt tất cả mọi tham sân si, là cái nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của luân hồi. Theo như cái đời sống của mình, cái sự sung sướng mình tìm kiếm, của một con người bình thường tìm kiếm là tìm kiếm trong cái sự luân hồi, trong cái sự có, trong cái hiện hữu này, trong thế gian này. Sau đó bảo là bỏ cái thế gian này đi, mình không biết là nó có sự sung sướng nào nữa. Thế cho nên một khi mà tâm mình nó muốn có một sự an lạc thì mình phải cần có một cái thế gian, mình cần sự luân hồi. Nhưng các vị mà thánh tiểu thừa, tức là đi theo con đường tiểu thừa của đạo Phật, thì thấy rõ là chính cái đau khổ nó nằm ở, nó phải nằm ở cái chỗ là mình đạt được một cái gì vui rồi mình cười sướng, đó là an lạc. Mà nó nằm, cái đau khổ nó nằm ngay trong khi mình vui cười đó. Bởi vì cái sự vui sướng đó nó vô thường, cái khổ nó nằm ở chỗ vô thường, nó không nằm ở cái chỗ là mình bị mất một cái gì. Tuy rằng Đức Phật vẫn cho những cái nghĩa đó là cái nghĩa khổ. Sẵn đây mình nói luôn cái liễu nghĩa. Khi nói về khổ á, thì Đức Phật có nói hai cái lối khổ. Đức Phật có nói này: ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Ái biệt ly khổ là thương nhau mà phải xa nhau, ái mà phải biệt ly là khổ. Oán tăng là ghét, hội là gặp gỡ, ghét nhau mà phải ở với nhau, gặp gỡ nhau là khổ. Cầu bất đắc khổ, cầu mà không được, cho nên là khổ. Và cái khổ thứ tư Đức Phật nói là ngũ ấm xí thịnh khổ. Ngoài ra Đức Phật còn nói là sinh lão bệnh tử khổ. Đức Phật còn nói hành khổ, hoại khổ, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả mình bảo tại sao nhiều cái khổ vậy, mà cái nào là khổ đúng? Thì cái vấn đề mà ái biệt ly oán tăng hội cái này nọ với sinh lão bệnh tử khổ nó thuộc về, với lại bệnh hoạn bệnh tật ốm đau này nọ rồi tập dịch cái gì nó thuộc về loại mà khổ khổ. Thì cái đó nó nói chung hết là cái gì mà con người không hài lòng vừa ý. Nhưng mà theo cái liễu nghĩa thì những cái oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, những cái đó nó chỉ là bất liễu nghĩa thôi. Tại vì nếu mà nói ái biệt ly là khổ, thế có nghĩa rằng là ái mà hội á là lạc. Đức Phật không có nói ý nghĩa đó. Thành ra khi Đức Phật nói ái biệt ly khổ á, là Đức Phật nói phương tiện để cho con người thấy được cái khổ, dễ thấy được cái khổ. Nó không phải liễu nghĩa. Còn nếu mà nói oán tăng hội là khổ, thế vậy thì khi nào mình oán tăng ai mà mình biệt ly với người đó là sướng hả? Thế thì mình ghét người nào cũng mình cầm súng mình tàng những người đó một phát rồi biệt ly với người đó vĩnh viễn, vậy là mình sung sướng sao? Thành ra cái nghĩa ái biệt ly oán tăng hội nó không liễu nghĩa với cầu bất đắc. Không lẽ rồi mình cầu được cái gì đó là mình sung sướng hả? Thành ra cái nghĩa đó nó không liễu nghĩa. Cái khổ liễu nghĩa nó là hành khổ, nó là hoại khổ, nó là sinh lão bệnh tử khổ. Cái sinh lão bệnh tử đi chăng nữa nó cũng chưa được liễu nghĩa lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn theo cái ý nghĩa thật sâu á, thì nó có thể liễu nghĩa. Tại vì sinh lão bệnh tử, thế bây giờ có nhiều cái vị ngoại đạo họ tu thiền định á, họ sinh vào cõi trời trường thọ thiên. Trời trường thọ này nó sống rất lâu năm, nó sống hoài hoài, thế nó hết khổ sao? Thành ra vì vậy ấy, cho nên cái mà nói là sinh lão bệnh tử khổ á, nó cũng chưa hoàn toàn liễu nghĩa nữa. Nhưng mà nếu mà nói theo một cái nghĩa hoại khổ á, thì nó có thể liễu nghĩa. Bởi vì cho dù mà sinh vào trường thọ thiên đi chăng nữa, cũng hành khổ với hoại khổ đó, thì nó vẫn có cái hành của nó. Thế cho nên khi nào bảo hành, hành là gì? Hành là nó không đứng một chỗ, hành là nó không trụ, nó không ù lì, nó không có một cái gì mà nó đứng yên, nó thường như vậy, mà nó luôn luôn nó biến chuyển. Và hoại á, là trong cái biến chuyển nó biến từ cái lúc này sang cái lúc khác, đó là hoại rồi. Nó phải hoại cái lúc trước đi. Thành ra như vậy là ngay trong cái bản chất nó là nó có cái hoại đó rồi. Nói chung là nói vô thường khổ đó là liễu nghĩa. Thành ra khi mà Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên cho năm vị tỳ khưu á, thì Đức Phật nói là cái ngũ uẩn của mình á, ngũ uẩn này này, nó vô thường hay là nó là thường? Thì các vị quan sát và trả lời nó là vô thường. Thì cái vô thường cho nên nó khổ hay nó là lạc? Bởi vì nó là vô thường cho nên nó là khổ, chứ đâu có nói là bởi vì nó bị biệt ly với những người thân yêu cho nên nó khổ, mà nói bởi vì nó vô thường cho nên nó là khổ. Cái đó là liễu nghĩa. Và do vì nó khổ, vậy thì nó là ngã hay nó là vô ngã? Vậy nó là vô ngã. Thì qua cái bài pháp đó các vị có giác ngộ. Thành ra cái khổ mà liễu nghĩa nó sẽ làm cho mình giác ngộ và đắc quả. Còn những cái khổ mà không liễu nghĩa nó có thể làm cho mình dễ hiểu cái ý nghĩa để mình tin nhận theo, nhưng mà mình không có, chưa có giác ngộ được. Thành ra nó bất liễu nghĩa. Thành ra trong cái liễu nghĩa, tức là trong cái chữ khổ á, nó cũng có những cái cách nói mà liễu nghĩa và cách nói chưa có được liễu nghĩa. Thế nên mình thấy phân tích ra như vậy, mình mới thấy là cái pháp Phật nó rất là chi li, nó rất là chi tiết. Thì như vậy ấy, cho mình thấy là cái ý nghĩa khổ và cái mục tiêu cứu cánh của mình là thoát cái khổ, đắc được niết bàn. Và cái mà đắc được niết bàn, cái niết bàn này ấy, nó được kêu là liễu nghĩa. Là lý do tại sao vậy? Bởi vì nó diệt cái khổ mà cái khổ liễu nghĩa. Còn bây giờ thí dụ mình diệt một cái khổ mà không liễu nghĩa nữa, mình không có đắc được niết bàn. Thí dụ bây giờ cái khổ liễu nghĩa là ái biệt ly, giờ tôi thương một người nào cái tôi xa người đó, cái tôi khổ. Thế giờ tôi gần người đó, tôi được gặp lại người đó thì tôi sung sướng. Cái sung sướng nó không phải là niết bàn. Diệt một cái khổ mà không liễu nghĩa đó, nó không có đắc niết bàn được. Thế cho nên phải diệt đúng cái khổ mà liễu nghĩa thì nó mới đắc niết bàn. Cái khổ mà liễu nghĩa nó là chính cái sự hiện hữu của mình, nó là khổ. Bởi vì mình có mặt, thành ra mình phải chịu hoại, chịu hủy diệt. Mình hiện ra, tức là mình sinh ra thì mình phải chịu tử. Chính trong cái sinh nó có cái tử, chính vì sinh cho nên nó tử. Thành ra nó liễu nghĩa nhất, cái bản chất của con người mình, cái thật, cái sự thật nhất của mình nó là khổ. Cho nên cái chân lý mà đúng nhất, nó sẽ diệt được cái khổ đúng nghĩa nhất. Và ngược lại, một cái gì mà nó diệt được một cái khổ đúng nghĩa nhất, thì cái đó nó là một cái chân lý đúng nhất. Thì cái niết bàn nó diệt hết khổ, cho nên niết bàn nó là chân lý. Còn những cái khổ khác á, mình những cái phương pháp diệt những cái khổ khác á, nó không đúng là chân lý. Đó cho mình thấy là chính vì vậy á, cho nên niết bàn được coi là cái sự thật tối cao. Chứ niết bàn không phải chỉ nghĩ như mình tưởng là một sự an lạc không thôi đâu. Niết bàn là sự thật của chính mình. Niết bàn là cái nghĩa cứu cánh của mình. Trong cái ý nghĩa cứu cánh, cái liễu nghĩa của mình á, của một cái hiện hữu, một cái con người gọi là chúng sinh, nó có hai mặt, mặt khổ, mặt lạc. Mặt là khổ, là nếu mà nó vô minh á, nếu nó không biết rõ được cái niết bàn, cái lạc của nó á, thì nó theo cái chiều vô minh, nó sẽ tham ái và nó sẽ hành nghiệp và nó bị luân hồi, và do đó nó bị khổ. Ngược lại á, nếu nó thấy ra cái chân lý của nó dẹp bỏ tất cả những cái vô minh tham ái kia, thì nó tìm ra được cái sự thật đúng nhất của nó, đó là niết bàn. Thành ra Đức Phật nói là chính mình á, là niết bàn. Đó là liễu nghĩa nhất. Còn nói mình là một cái tôi, mình là một cái linh hồn, mình là một cái gì gì đó cũng đúng nghĩa, mà mình là niết bàn là đúng nhất. Và trên cái mặt mà mình chưa chứng được cái sự thật đó thì phải nói mình là khổ là nói đúng nghĩa nhất. Thành ra phải nói khổ và niết bàn, hai cái đó liễu nghĩa. Thế vì thì đối với tiểu thừa giáo như vậy, kết luận lại là khi mà thấy ra được cái chân lý liễu nghĩa của chính mình thì mình đạt được sự giải thoát. Nó không có thành Phật ở trong đó, nó không có độ chúng sinh ở trong đó. Đó là cái chỗ nó khác với đại thừa. Thì đại thừa thì bảo là cái nghĩa mà niết bàn với cái nghĩa khổ, nghĩa vô ngã đó, nó không phải là tà đạo, nó không phải ngoại đạo, nó không phải tà kiến, nó là chính kiến. Nhưng mà theo đại thừa thì phân tích, có nhiều tông phái đại thừa mà phân tích rất phức tạp. Thành ra mình chỉ cần hiểu một cách đại lược ý nghĩa chung thôi. Thì cái nghĩa của bên Đại Thừa là những vị đó chưa có thấy được ra một cái chân lý. Những vị đó chỉ mới thấy cái chân lý nằm ở nơi một cá nhân mình, chứ chưa thấy được chính cái chân lý đó nó bao trùm tất cả. Thành ra vì vậy cho nên cái vị đó đúng, nhưng mà cái đúng đó nó nhỏ, nó đúng ở nơi cá nhân họ thôi, thành ra kêu là tiểu thừa. Còn bây giờ cái đúng mà bên Đại Thừa thấy là Đức Phật, là phải thành Phật, là tất cả chúng sinh đều là Niết Bàn, tất cả chúng sinh đều là liễu nghĩa. Nhưng do bởi vì vô minh cho nên tất cả chúng sinh là đau khổ. Cho nên khi mà cái giác ngộ viên mãn, tức là cái chân lý liễu nghĩa viên mãn, nó phải là tất cả đều độ thoát hết. Vì vậy cho nên đối với Đại Thừa, một mình giác ngộ, một mình tìm ra chân lý, còn những người khác làm sao không cần biết, thì cái đó chỉ mới là tiểu thôi. Đúng nhưng mà là tiểu thôi. Nhưng mà mình phải thấy cái chân lý là mọi người đều được độ hết. Mà muốn thấy, là muốn chứng được cái chân lý viên mãn đó, nó liễu nghĩa nhưng mà nó phải viên mãn nữa, phải có chữ vậy, thì mình phải phát tâm thành Phật độ chúng sinh. Tại vì từ cái chân lý mà mình chứng nơi mình, mà mình muốn cái chân lý đó nó thấy nơi người khác, nó qua nơi người khác, mình phải có cái tâm độ chúng sinh. Thành ra vì vậy đối với Đại Thừa là tiểu thừa đúng nhưng mà chưa viên mãn. Thành ra bây giờ bên Đại Thừa mới lấy cái viên mãn là cứu cánh. Rồi quý vị mới bắt đầu hiểu là tại sao khi mà nói đến chỗ viên mãn đó, thì cả quốc độ nó cũng phải được cứu độ. Chứ không phải là bây giờ thí dụ như Đức Phật xuống đây, Đức Phật nói pháp là độ tất cả quý vị, nhưng mà trời nó vẫn nóng bực như vậy, nó vẫn nóng nức, nó vẫn oi ả, mà không có cách gì hơn được. Không phải như vậy, nhưng mà cái cứu độ nó sẽ chuyển luôn, tự nhiên cái thế giới nó thành tịnh độ luôn, nó không bị cái sức nóng như vậy để mà làm mệt mỏi con người mình, nó không bị những cái lạnh làm cho mình phải đau đớn nhức nhối, mà luôn luôn nó điều hòa. Thì tất cả những cái cảnh giới như vậy ấy kêu là tịnh độ. Thành ra độ chúng sinh á, cái vấn đề mà chân lý mà nó viên mãn, cái nghĩa mà nó viên mãn mới được gọi là cứu cánh liễu nghĩa. Ở trong Đại Thừa á, nó phải là như vậy, nó phải là thành Phật độ chúng sinh. Tại vì nếu mà mình chỉ hưởng cho mình thôi á, thì mình không thể là Phật được. Phật là cái người mà làm cho những người khác giác ngộ nữa, làm cho những cả thế giới này nó thành ra thế giới giác ngộ nữa, tức là tịnh độ. Cho nên vì vậy mà nếu mình chỉ có muốn cái nghĩa cứu cánh nó có nơi mình, Niết Bàn có nơi mình, thì mình thành tiểu. Do đó cho nên đối với Đại Thừa là mình chưa viên mãn. Và Đại Thừa lấy cái ý nghĩa, cái viên mãn nó làm liễu nghĩa, tức là lấy sự giác ngộ độ chúng sinh của Đức Phật làm liễu nghĩa. Do đó cho nên đối với Đại Thừa, tiểu thừa chưa có liễu nghĩa, tuy rằng tiểu thừa chân chính. Thì đối với Đại Thừa như vậy á, thì phải theo Đại Thừa nó mới thành chính đạo, nó mới thành chính pháp. Nếu theo tiểu thừa nó vẫn chính nhưng mà nó tiểu, nó nhỏ. Ở đó mình hiểu cái nghĩa của Đại Thừa như vậy. Thì trong Đại Thừa nếu quý vị đi sâu vào nữa lại còn phân ra nữa. Thành ra cái vấn đề học Phật Pháp tại sao nó phức tạp. Và nó, cái trí huệ của Đạo Phật đó, nó sẽ đi sâu đến mức bất tận. Mình tìm hiểu, mình đi thì nó sẽ không bao giờ nó cùng tận. Tức là mình sẽ gặp cái chân lý tính không và là duy tâm. Tại sao nhiều khi bảo tất cả do tâm tạo, nhiều khi bảo tất cả là không. Thì mình sẽ gặp những ý nghĩa đó đều của Đại Thừa hết. Nhưng mà giờ mình không đi sâu như vậy nữa, mình chỉ dừng tạm ở đây, bởi vì đi sâu quá nó thành rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Thế ra mình dừng đây, mình thấy rõ là cái liễu nghĩa của Đại Thừa là như vậy. Cho nên khi mình nghe cái kinh Phật nó không nói về khổ, không nói về khổ, về vô thường, về Niết Bàn gì á, nhưng mà nói về Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, đó là liễu nghĩa. Nói về cảnh giới của chư Phật, nói về tịnh độ, đó là liễu nghĩa. Đức Phật độ chúng sinh như thế nào, tất cả chúng sinh được giác ngộ nó ra làm sao, cái thế giới giác ngộ nó như thế nào, thì đó là liễu nghĩa, đó là chính đạo. Khi mình nghe trong cái thế giới của giác ngộ, mọi người đều giác, gió thổi cũng rác, lá cây khua vào nhau cũng là rác, suối chảy tiếng róc rách cũng là rác. Nó thế giới giác ngộ như vậy thì đó là liễu nghĩa. Còn nếu bây giờ mà nghe theo đại thừa mà thấy rằng Đức Phật đi độ chúng sinh nhưng mà rắn phải gai đau, rồi đất rồi chỗ thì đá cứng, chỗ thì mềm,
thì nó chưa có liễu nghĩa. Tuy rằng trong kinh đó Đức Phật nói Bồ Tát đạo, nói Bồ Tát hạnh,
mà nó còn một cái chỗ chưa viên mãn, đó là cái cảnh giới, nó vẫn là cái cảnh giới của ác, ngũ trược ác thế. Nó chưa phải là cái cảnh giới của giác ngộ. Thành ra theo đó mà mình hiểu được như thế nào là chính đạo hay chính pháp. Thế vậy thì theo đại thừa như vậy thì chúng ta thấy những kinh, một là cái bộ Bát Nhã, kinh Bát Nhã rất dài nhưng mà tóm lại tất cả là không. Đó là liễu nghĩa của đại thừa. Thứ hai nữa là kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Giải Thâm Mật, những kinh nói về duy tâm, tất cả là tâm. Và nói về cảnh giới của chư Phật, đó là có thể nói là liễu nghĩa trong đạo Phật. Thứ ba nữa là những kinh nói về cảnh giới quốc độ của chư Phật, như kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, nói về các vị Phật, nói về cảnh giới, nói về cái sự sống, cái sinh hoạt của các cõi Phật đó. Cái đó, đó mà trong đó nó gồm cả một số những kinh như Pháp Hoa Niết Bàn, tức là nói về cái ý nghĩa mà của Đức Phật, Phật là gì á, Phật là như thế nào, giải thích ra đúng cái nghĩa cái chữ Phật một cách viên mãn đó. Thì những kinh đó đều là kinh liễu nghĩa. Rồi trong đó mới phân ra, thì nếu mà mình theo tịnh độ á, thì tịnh độ còn liễu nghĩa viên mãn hơn là tính không và duy thức nữa, và duy tâm nữa. Tịnh độ, Hoa Nghiêm, nó còn liễu nghĩa, nó còn cứu cánh hơn là tính không với lại duy thức. Ở đó mình tùy theo mỗi một cái mà mình tìm hiểu ý nghĩa. Thế bây giờ nếu mình theo tịnh độ, mình niệm Phật A-di-đà cầu vãng sinh về thế giới của Đức Phật, thế giới giác ngộ. Mình không có mong sinh ra chỉ để một mình giác ngộ, chỉ để cái tôi của mình nó giác ngộ, mà mình mong sinh ra, mình mong là kiếp này gieo nhân duyên để kiếp sau sinh ra trong một thế giới giác ngộ, với chính cái thân giác ngộ, với chính những hữu tình giống như mình giác ngộ. Đó, thì mình cầu sinh một cách viên mãn như vậy là sinh về tịnh độ. Thì như vậy tịnh độ là một cái ý nghĩa viên giác, viên mãn. Ví dụ kinh Viên Giác là nói lên cái sự giác ngộ của Đức Phật cách viên mãn, bởi vì trong cái giác ngộ là Bồ Đề, nó phân ra nhiều loại Bồ Đề. Bồ Đề của A-La-Hán, Bồ Đề của Bích Chi Phật.